Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website Phật pháp ứng dụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Tìm hiểu đặc điểm Kinh A-di-đà do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Hoằng Pháp. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, và trước hết cũng xin thành kính tri ân thượng tọa trưởng ban tổ chức cùng chiếu cố đến hàng hò chúng tôi, cũng vì muốn cho chúng tôi đóng góp một phần công sức của mình trong ngôi nhà Phật pháp, đồng thời cũng muốn tạo cho chúng tôi một chút công đức tự thân trên con đường tu hành, cho nên mời chúng tôi đến đây để tiếp diện với các vị. Sau đó cũng chúc toàn thể cho chúng hội đạo tràng khóa tu Phật thất 37 này được thân tâm an lạc và được nhiều kết quả tốt đẹp. Xin thưa với các vị, thì như tôi những lần trước thì chúng tôi cũng đã tiếp duyên với các vị cũng 4-5 lần gì rồi, thì phần lớn ở trong đây các vị đã đều quen biết với chúng tôi trực tiếp cũng như gián tiếp. Các vị có hoan hỷ khi gặp chúng tôi không ạ? Xin cảm ơn các vị. Các vị hoan hỷ gặp chúng tôi thì chúng ta cũng còn nhiều nhân duyên để gặp gỡ. Mà nếu các vị mà không hoan hỷ khi gặp chúng tôi thì chúng ta làm sao? Cũng gặp gỡ nhiều hơn. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta có hai cơ hội để được gặp nhau. Cơ hội thứ nhất là gì? Thương kính nhau hay là quý mến nhau là có cơ hội để gặp nhau. Và cơ hội gặp nhau thứ hai không kém phần quan trọng, đó là gì? Thù ghét nhau cũng gặp nhau. Cho nên các vị nào ghét tôi thì cũng gặp tôi. Ví dụ các vị hoan hỷ gặp tôi đã đành rồi mà ghét cũng gặp nữa. Còn nếu các vị về Phật thất mà muốn một đời giảng sanh thì cũng đừng có quý kính tôi mà cũng đừng ghét. Chứ các vị ghét tôi thì khó mà giảng sinh, mà quý tôi cũng khó mà giảng sinh. Nói như vậy để vui chơi thôi. Thì hôm nay chúng tôi để tiếp duyên với các vị trong một cái đề tài nhân ngày vía Đức Phật A Di Đà. Thì tôi đến với các vị trong một cái đề tài gần gũi với cái chuyện học tu hàng ngày của chúng ta. Đó là chúng tôi muốn nói về vài đặc điểm của bộ kinh A Di Đà. Bởi vì bộ kinh này nếu mà giảng ra đó thì phải 5-6 buổi như vậy, hàng chục buổi như vậy mới hết được cái bộ kinh A Di Đà. Mà chúng tôi hôm nay tiếp chuyện với các vị chỉ có một thời giảng thôi, cho nên chúng tôi để trích ra một vài đặc điểm chính trong bộ kinh A Di Đà mà Đức Phật muốn nhắn nhủ đến hàng hậu sanh chúng ta trên con đường tu tập. Như các Phật tử đã biết, bây giờ thì chúng ta thường khai nhiều kinh tụng rồi, nhưng mà trước kia đó ở các chùa phần lớn đó, buổi tối thường tụng kinh gì? Kinh A Di Đà. Tôi không biết trước tôi nữa thì sao, nhưng mà từ khi tôi biết, khi tôi xuất thân từ tổ đình Phước Hậu, là mỗi buổi tối chỉ tụng kinh A Di Đà thôi. Thời gian tôi về tại Huệ Nghiêm cũng vậy, đêm nào cũng tụng xong bộ kinh A Di Đà, gọi là thời thọ trì. Hồi khuya đó là tụng kinh Lăng Nghiêm. Chỉ có hai thời kinh đó xem như là hai thời kinh chính ở mỗi chùa từ trước đến giờ. Thì Thì chúng ta đã học tu trong cái phương pháp tịnh độ, chúng ta biết là ba cái kinh căn bản trong cái người tu hành theo pháp môn tịnh độ là những kinh gì? A Di Đà thì tôi mới nói rồi, còn hai kinh nữa là gì? Thì tôi nghĩ rằng tất cả các đạo tràng chúng ta cũng đã được học nhiều bậc thầy rồi, chắc chắn là các vị biết, nhưng tôi muốn gợi lại để làm một tiền đề dẫn nhập để nói chuyện với các vị hôm nay. Ba bộ kinh chính của người trong cái tịnh độ đó là: một là kinh A Di Đà, hai là kinh Vô Lượng Thọ, và ba là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đó là ba kinh căn bản. Còn ngoài ra còn nhiều kinh luận khác nữa, nhưng mà đây là những kinh căn bản của người tu tịnh độ. Và nếu thiết thực hơn, nếu chúng ta chỉ cần nắm vững một kinh, nắm vững một kinh là kinh A Di Đà thôi, chúng ta cũng chắc chắn rằng thành tựu pháp môn của mình trên con đường tu tập. Vì bộ kinh A Di Đà đã diễn tả đầy đủ, mà lát nữa đây chúng tôi cùng bàn với các vị trong một vài điểm then chốt trong cái pháp môn tu của chúng ta. Như các vị đã biết là kinh A Di Đà, hay là nói cho đủ là Phật Thuyết A Di Đà Kinh, tức là nguyên văn Hán, hay là nói tắt là kinh A Di Đà hay là kinh Di Đà. Như các vị đã biết là kinh, chúng ta thường tụng kinh, đọc kinh. Như vậy các vị có một cái khái niệm trong đầu kinh là gì? Tức là chúng ta giàu, chúng ta hiểu một cách chính xác, hay là có một cái khái niệm hiểu mang máng trong lòng, chúng ta vẫn biết kinh là những lời dạy của Đức Phật được ghi chép lại thành văn bản. Nó mang hai cái giá trị chính, đó là khế lý và khế cơ. Thì như vậy khi chúng ta định nghĩa về chữ kinh của Đức Phật, thì chúng ta phải nói kinh là lời dạy của Đức Phật được ghi chép lại thành văn bản và mang hai ý nghĩa chính, đó là khế lý và khế cơ. Còn nếu một số nơi chúng ta để chữ kinh rồi chúng ta phụ bên sau đó là khế lý khế cơ thì không đúng. Phải là cái gì khế lý và cái gì khế cơ. Như vậy chữ kinh mang ý nghĩa là lời dạy của Đức Phật, nó hai ý nghĩa chính là khế lý và khế cơ, là luôn luôn nào cũng phù hợp với chân lý, và khế cơ là bất cứ trình độ nào học Phật pháp cũng đều có thể nhận được lời dạy của Đức Phật và đều tu được giải thoát cả. Trong giáo lý của Đức Phật không có nghĩa là người học cao mới tu có kết quả, còn người ít học, dốt học thì tu không có kết quả. Trong giáo lý Đức Phật chưa bao giờ có như vậy bao giờ. Chúng ta đọc trong kinh Pháp Hoa chúng ta cũng thấy, trong Phẩm Dược Thảo Dụ, chỉ cần một trận mưa thì dầu không có nghĩa cây lớn nó mới thấm nước, mà tất cả dầu cây cỏ thấp ở dưới cũng thấm nước. Thì giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, bất cứ một căn cơ nào học Phật cũng đều được an lạc giải thoát và đưa đến giác ngộ, tiến trình cuối cùng đó là hoàn toàn không còn tái sinh nữa. Như vậy thì chúng ta hiểu kinh A Di Đà là lời dạy của Đức Phật về một Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong phần nội dung chúng ta sẽ giải thích về danh hiệu này. Trước hết là chúng ta tìm hiểu về một cái tựa đề, một cách khái niệm như vậy đi. Tiếp theo là xuất xứ của kinh A Di Đà. Chúng ta trong đọc trong nhiều bản, chúng ta có nghe nói về xuất xứ của kinh A Di Đà chưa? Có chưa? Có nghĩa là chúng ta chưa để ý, chứ không phải là chưa có. Có nghĩa là nhiều khi chúng ta đọc, chúng ta đang tìm hiểu cái gì chúng ta đang tu và đang gặp phải, cho nên có những cái này chúng ta bỏ qua mà không có để ý. Thì thật sự chúng ta biết trong 12 phần giáo của Đức Phật, thì trong 12 phần giáo được 4 câu kệ mà bất cứ một vị tăng ni nào cũng đã thuộc lòng, và những người Phật tử nào khi nghiên cứu về Phật giáo cũng được nắm phần này. Thì trong 12 phần giáo có 4 câu là: trường hàng trùng tụng tinh cô khởi, thí dụ nhân duyên giữ tự thuyết, bản sanh bản sự vị thần hữu, phương quảng luận nghị cặp ký điệp. Đây là 4 câu kệ để cô kết lại các cái phần giáo của Đức Phật, nói tùy cái phương diện, coi như là 12 phương diện thuyết kinh của Đức Phật. Như vậy là trường hàng là những văn dài, chúng tôi chỉ liệt lược lược thôi. Trùng tụng là những phần được lặp lại. Ví dụ như chúng ta đọc trong kinh Pháp Hoa mà những cái phần năm chữ á được lặp lại cô động cho cái ý của văn dài phía trước á, gọi là trùng tụng. Cô khởi là Đức Phật nhìn thấy một hiện tượng sự vật nào Đức Phật đã nói, ví dụ như hình thấy cái khúc gỗ trôi sông hay là nhìn thấy một lá cây rụng vân vân, Đức Phật có một cái bài kinh để thuyết pháp, cái đó gọi là cô khởi. Nhân duyên là nói về nhân duyên giữ tự thiết, là không ai hỏi mà Đức Phật tự nói. Bản sanh bản sự là bản sanh là nói về cái cuộc đời lịch sử quá khứ của Đức Phật, tức là những tiền kiếp của Đức Phật. Bản sự là nói về những tiền kiếp của các thánh đệ tử. Vị tằng hữu là kinh chưa từng có. Phương quảng là để nâng cao trình độ của hàng thánh giả lên các con đường Bồ Tát đạo để thành Phật. Luận nghị là các cái luận của Đức Phật, là các cái đối thoại giữa Đức Phật và các ngoại đạo và các thánh đệ tử. Cặp ký biệt là các cái kinh về thọ ký. Như vậy chúng tôi đã lược sơ về 12 phần giáo. Kinh A Di Đà nằm trong phần nào? Kinh A Di Đà nằm trong phần nào? Như vậy là các vị đã học kinh này rồi, các vị đã từng biết trong 12 phần giáo kinh A Di Đà thuộc về vô vấn tự tự thuyết, mà cái câu vắn tắt trong 12 phần giáo là tự thuyết. Trường hàng trùng tụng tinh cô khởi, thí dụ nhân duyên giữ tự thuyết, vân vân. Như vậy cái chữ tự thuyết đó nói cho đủ là vô vấn tự thuyết. Đó là không ai hỏi mà Đức Phật tự nói. Như vậy có duyên cớ để Đức Phật nói kinh hay là Đức Phật nói không duyên cớ? Mặc dầu là vô vấn tự thuyết nhưng mà có duyên cớ. Bởi vì cái tầm nhìn của Đức Phật bằng trí tuệ như Phật, bằng trí tuệ như thật của Đức Phật, thấy được rằng chúng sinh trong đời mạt này cần tu pháp môn gì và cần gì để được đắc độ giải thoát. Và khả năng của hàng thánh giả thở bấy giờ cũng không thể nhìn thấy được cái tầm quan trọng của pháp môn này, hay nói khác hơn là không thấy được cái thế giới cực lạc xa xôi, đồng thời không hiểu được thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cho nên các vị thánh đệ tử chỉ nghe những phương pháp mà Đức Phật đã dạy và ứng dụng tu tập, chứ chưa bao giờ nghe được, cảm nhận được cái pháp môn này khi Đức Phật chưa nói. Cho nên không có ai hỏi, bởi vì khả năng của các thánh đệ tử không cảm nhận được. Cho nên Đức Phật phải tùy cái trình độ căn cơ đó mà Đức Phật tự nói ra để cho chúng sinh nghe hiểu, và nhất là hàng thánh đệ tử. Cho nên ở trong kinh các vị có nhớ là trong các phần cuối là kinh này rất là khó tin, rất là khó tin. Cho nên ở đây chúng ta khi mà tìm hiểu về kinh A Di Đà rồi, chúng ta sẽ thấy được rằng cái hoài vọng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong đời hiện tại hay là hoài vọng của Đức Phật A Di Đà của những kiếp quá khứ đều là như nhau. Chỉ vì muốn độ tận chúng sinh, vì muốn giúp cho chúng sinh được thoát khỏi khổ để được an lạc. Nó là phần quan trọng của cái duyên khởi kinh A Di Đà. Cho nên xuất xứ của kinh A Di Đà duyên khởi đó là Đức Phật tự nói, một ngày nọ Đức Phật tự nói. Và để làm sao xác tính được kinh nào là kinh Đức Phật nói, kinh nào là Đức Phật nói, điều này vô cùng quan trọng. Bởi vì có rất nhiều kinh, và bây giờ chúng tôi thấy là bán đại trà nhiều thứ kinh, mà có kinh có nguồn gốc, có kinh không có nguồn gốc. Nhưng mà Phật tử chúng ta có một cái chuyện rất là dễ thương, miễn nói kinh cái là tức là chú vô mà đọc không biết kinh nó là cái gì. Nếu ở ngoài chúng ta thấy có hình Bồ Tát Quan Thế Âm hay là hình Đức Phật Thích Ca hay là Đức Phật A Di Đà thì thấy Phật là cứ việc lại mà không biết nội dung nó là nói cái gì. Đó là chúng ta rất dễ thương ở chỗ là có một niềm tin trọn vẹn. Thành ra chúng ta niềm tin trọn vẹn quá coi chừng dễ bị gạt. Các vị có bị gạt bao giờ chưa? Cho nên chúng tôi muốn thẩm định các vị để nhận thức được đâu là kinh của Phật nói. Bởi vì thời gian Đức Phật thuyết pháp cho đến nay quá xa. Chúng ta phải có một cái gì đó để thẩm định được cái chất lượng của kinh. Cũng giống như là bây giờ những vị mua vàng, đi mua ngà, hay là đi mua các thứ kim cương hay là các thứ khác, chúng ta cũng có cách để thử chứ, đúng không? Chúng ta có cách để thử để biết vàng thiệt, vàng giả, có không? Nghe nói vàng cái lại mua à, vàng xề không là chết. Phải không? Ngà cũng vậy, chúng ta cũng có các phương pháp để thử ngà thiệt ngà giả chứ. Hay là kim cương cũng vậy. Thì tất cả giá trị kinh của Đức Phật cũng vậy, chúng ta cũng phải có một cái chìa khóa, có một cái phương pháp, có một thước đo, có một lề lối gì đó để nhận đâu là kinh Phật. Chứ không thôi các vị đang giặt đồ, nhất là các vị ở miền Tây, giặt ở dưới sông thấy cái bịch ly nông trôi, tắm thì tò mò, thấy không biết gì trong đó, cái vớt vô lên đầu cái khủng hoảng khóc. Cái đó là các vị phải để ý. Chúng ta thấy ở ngoài cũng in hình Phật, cũng viết kinh Phật nhau hết trơn, mà trong đó là nội dung vô cùng nguy hiểm. Cho nên các vị phải có một cái chánh kiến để nhận thức, để phân biệt đâu là lời kinh Phật dạy, đâu là những kinh ngụy tạo, để chúng ta đừng làm khổ mình. Đôi khi chúng ta nghĩ là kinh Phật rồi chúng ta ôm cái khổ vào trong lòng, rồi trong đó nó viết là phải truyền bá kinh này, chép ra 10 cuốn, 20 cuốn hoặc photo hàng trăm cuốn gì đó, đem phát, còn không phát là bị gì đó, tai nạn chết chìm, chết chùm gì đó, lụm tung quá không. Ở trong đó là cái đó nguy hiểm. Mà người học Phật là chúng ta thường biết rằng trong lời kinh Phật dạy chúng ta điều gì. Và tôi khuyên các vị khi gặp những cái đó, một là óc đừng tò mò, có nghĩa là thấy nó trôi mặc kệ đừng có vớt. Còn hai, vớt để biết, để đọc chơi rồi bỏ, hoặc là đem đốt. Đừng bao giờ tiếp tay cho kẻ xấu. Mình nghe mình sợ, rồi cái mình đi photo, mình truyền bá, mình biết rằng nó là không phải chánh pháp, nhưng mà mình sợ là lo cho tai nạn. Có thể là mình không lo đi, còn con, còn chồng, còn vợ, còn cha, còn mẹ, vân vân, mình sợ mấy người khác lỡ ảnh hưởng gì rồi sao. Thành ra trong cái lòng cứ hoang mang như vậy, rồi cái âm thầm đi làm, tiếp tay cho kẻ xấu. Có phải vậy không? Cho nên người Phật tử phải quan trọng ở chỗ này, là khi gặp điều đó, hoặc là gặp bất cứ một ai gặp trường hợp đó, phải giúp cho người ta có chánh kiến và bỏ ngay những cái đó, hoặc đem đốt đi, và giúp cho người ta có một cái sự an tâm trở lại. Bởi vì đó là những cái lời biệt, lời dọa để làm mê hoặc cái lòng tin của con người, mê hoặc tâm lý của con người. Bởi vì trong cuộc đời này có ai mà không sợ khổ không các vị? Trong cuộc đời này về tâm lý chung ai cũng sợ khổ cả, ai cũng sợ chết cả, ai cũng sợ nghèo cả, ai cũng sợ bất hạnh cả. Bởi vì ai nếm trải qua được cái nghèo, cái bất hạnh, cái khổ đau, cái chia ly, cái này cái kia, nếm trải được nó là quá đắng cay rồi. Bây giờ mà nghe ai nhắc lại là cảm thấy trong lòng là sợ rồi. Cho nên bây giờ mà ai hù cái chuyện đó là sợ lắm. Cái chuyện đó là về tâm lý chung ai cũng vậy. Đã kinh nghiệm về nỗi khổ đó thì bây giờ cái đó mà được lặp lại là đau khổ ghê gớm lắm. Cho nên vì sợ như vậy mà bất cứ giá nào cũng phải làm, bất cứ giá nào cũng phải làm để cho lòng mình được an. Đó là những cái điều mà Phật tử không nên có những cái chỗ mà suy nghĩ nông nổi như vậy là không tốt. Phật tử phải nhận định ngay chỗ này để cái chuyện đó được chấm dứt trong hôm nay cho đến mãi mãi về sau, là không bao giờ lặp lại cái chuyện đó trong xã hội nữa. Và như vậy để thẩm định kinh thì từ ngàn xưa trong tất cả các tự điển hoặc các tổ từng dạy, lấy lục phần chuyến tính làm cái cơ sở để gọi là kinh, đó là kinh Phật nói. Trong lục phần chuyến tính là gồm hay là lục chủng thành tựu, gồm có là văn thành tựu, thời thành tựu, chữ thành tựu, xứ thành tựu, chúng thành tựu, vân vân. Như vậy trong kinh A Di Đà chúng ta thấy cũng có dẫn nhập là như thị ngã văn nhất thời, Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc, vân vân, rồi đại thì kheo tăng, vân vân. Như vậy ở trong đó, trong lục phần chuyến tính để đầy đủ, như thị là tính thành tựu, ngã văn là văn thành tựu, nhất thời là thời thành tựu, Phật là chủ thành tựu, xá vệ quốc, kỳ thọ, vân vân là xứ thành tựu, và chúng tỳ kheo và tất cả các thánh chúng nghe pháp là chúng thành tựu, đầy đủ lục thành tựu. Như vậy khi chúng ta đọc kinh A Di Đà, hoặc là dường như hầu hết 90% về kinh của Phật nói, chúng ta đều thấy xuất xứ như vậy cả. Và ngày xưa lấy cái xuất xứ đó làm cái thẩm định là đây là kinh Phật nói. Các vị có khẳng định được điều đó chính xác chưa? Các vị Phật tử, các vị có nghiên cứu về kinh Phật, có thấy là lục phần chính tính đủ cái thẩm định là kinh Phật nói chưa? Đủ chưa? Nếu ai nói đủ đưa tay lên coi. Thì đứa đại đi đâu có sao, tôi đâu có bắt bồi thường gì đâu sợ. Rồi vậy ai nói chưa đủ đâu đưa tay lên coi. Rồi vậy nào chúng? Giờ cái nào đa số phục tùng thiểu số phải không? Như vậy đa số không đưa tay là đa số là gì? Như vậy đa số không đưa tay có nghĩa là chừng nào thầy nói là tôi sẽ cho được cái nào trúng. Có phải vậy không? Thành ra khi mà các vị đọc văn kinh đều phải xuất xứ lục phần chính tín để thẩm định kinh Phật, thì nó cũng một phần, nhưng mà chưa thể khẳng định được. Bởi vì bất cứ một ngoại đạo nào nó viết nội dung trong cái đó cái gì không biết, nhưng mà bây giờ á nó để cũng vẫn nhập y như vậy. Một ngày đó Đức Phật ở núi Linh Thú vân vân, rồi thiết cái gì đó gồm có ai đó chẳng hạn vân vân, mà trong đó nó nói toàn là những cái gì không có đúng với chánh pháp, thì cũng có lục phần chứng tín đó. Nhưng mà chúng ta thấy đó có phải là kinh Phật không? Như vậy lục phần chứng tín chưa đủ để thẩm định cho tính chất kinh Phật. Cho nên các vị khi đọc những kinh, ví dụ như tôi thấy là những kinh ví dụ như Phật Địa Mẫu rồi đó, vân vân, tất cả những Phật tử phải lưu ý những dạng kinh đó. Thì khi đọc vào cũng thấy lục phần chứng tín, thì mình đã từng học rồi, mình thấy như vậy rồi, cho nên mình nghĩ đây là kinh Phật, cho nên cứ đọc vô, ở trong đó dạy gì làm cái nấy. Nhưng mà các vị thấy khi mà lục phần chứng tín tôi đã nói rồi, chưa đủ để thẩm định chính chất kinh của Phật. Bởi vì bất cứ một ai cũng có thể mạo nhận được trong các phần dẫn nhập đó lục phần chứng tín để điền vào cái kinh của mình để trở thành kinh của Phật. Như vậy ngoại đạo có thể trở thành những tà giáo, để trở thành những cái vấn đề là của trong Phật pháp là nguy hiểm vô cùng. Cho nên sau này chúng ta biết để thẩm định tính chất kinh của Phật, người ta lấy tam pháp ấn làm nền tảng căn bản. Đó là những ấn định căn bản để khẳng định được đó là lời Phật dạy, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Nếu bất cứ kinh điển nào nói cái gì không biết, nhưng mà trong đó nói về tính chất vô thường, khổ và vô ngã, thì xác định đó là kinh Phật. Tôi cho bây giờ là ngoại đạo, hay là tất cả các hàng ngoại đạo, hay những người muốn phá Phật giáo, nhưng mà nói bất cứ cái gì lung tung, nhưng mà đều gom về vô thường, khổ, vô ngã, thì dầu ở ngoài nó để là một cái đạo ngoại đạo bà nó môn giáo nào đó vân vân, thì đó có phải là kinh Phật không? Có phải kinh Phật không? Như vậy thì bây giờ tôi khẳng định các vị ở đây lấy tam pháp ấn làm nền tảng. Như vậy bây giờ sau này các vị đọc, mặc dù là người ta không ngoại đạo, không phải là Phật giáo, nhưng mà nói về vô thường, khổ, vô ngã, thì đó vẫn là lời của Phật. Bởi vì xác định đến tính chất vô thường, khổ, vô ngã, chúng sinh mới đắc độ, mới giác ngộ, mới giải thoát được. Như vậy một ngoại đạo cũng có thể được quyền nói chánh pháp. Ai cũng có được quyền nói chánh pháp cả, nếu đó là chân lý, đó là đúng với lời Phật dạy. Cho nên khi chúng ta lấy tam pháp ấn làm căn bản rồi, thì chúng ta không còn lo sợ, không còn lo sợ một sự ngụy tạo nào cả. Nếu bất cứ một ai muốn đạo về kinh của Phật, tức là muốn ăn cắp kinh để giảng thuyết lại kinh của họ mà mang tính chất vô thường, khổ, vô ngã, đó đều là Phật giáo. Như vậy chúng ta đã có một cái chìa khóa căn bản để xác định kinh Phật, và chúng ta hôm nay bắt đầu đi vào trong nội dung căn bản mà tôi muốn đưa ra các vị một vài đặc điểm để nhận định về kinh A Di Đà. Vậy là chúng ta có một cái khái niệm chìa khóa vào kinh A Di Đà chưa? Rồi bắt đầu chúng ta học vài đặc điểm. Hôm nay chúng tôi chỉ đến với các vị trong bốn đặc điểm chính mà trong kinh A Di Đà đã diễn tả cho chúng ta. Chúng tôi không phân tích chi ly, chúng tôi không phân tích cặn kẽ từng chút, nhưng mà tôi chỉ nói về bốn ý đại cương mang tính tổng thể của kinh A Di Đà. Nếu chúng ta nắm được căn bản bốn phần này thì chúng ta sẽ nhận định được kinh A Di Đà. Bởi vì kinh A Di Đà là kinh gối đầu giường của các Phật tử tu tập pháp môn Tịnh Độ, và dường hầu như các Phật tử đều phải thuộc lòng bản kinh này. Ai thuộc lòng được bản kinh này đâu đưa tay lên. Thì thuộc lòng thì tốt, không thuộc lòng thì cầm bổn, đâu có sao. Tôi lâu quá tôi không có đọc, tôi cũng quên vậy. Cái chuyện đó là văn ôn võ luyện là chuyện thường đó. Nhưng mà thuộc thì tốt. Những vị nào đã thuộc lòng rồi thì khi nghe chúng tôi trình bày các vị dễ nắm bắt hơn. Còn các vị chưa thuộc lòng thì đôi khi chúng tôi trình bày các vị phải liên hệ hình dung đến nội dung của kinh thì các vị mới có thể nắm bắt được. Có thể là tối hay là sau này, sau Phật tất về chúng ta lấy ra chúng ta đọc lại cũng hiểu sao, cũng không sao. Như vậy thì bốn yếu tố, bốn đặc điểm mà chúng tôi muốn gửi đến các vị hôm nay. Đặc điểm thứ nhất là trong kinh A Di Đà thiết lập một xã hội tịnh độ. Nghe từ này mới không? Thiết lập một xã hội tịnh độ. Thứ hai là trình bày về Phật hiệu. Thứ ba là hành trang để về tịnh độ. Thứ tư là xác tính niềm tin cho chúng sinh đời mạt. Đây là bốn yếu tố căn bản trong kinh A Di Đà. Nếu chúng ta đọc bản kinh A Di Đà, chúng ta đều thấy nó nằm trên bốn cái căn bản này. Dầu nói như thế nào cũng vậy, nó đều quy về trong đó cả. Trước hết chúng tôi muốn đến với các vị một cái yếu tố là thiết lập một xã hội tịnh độ. Khi chúng ta đọc kinh A Di Đà, chúng ta thấy hình như đó là một cái cảnh giới giống như trần gian chúng ta, nhưng mà chúng ta không dám nghĩ, phải không? Chúng ta đọc trong kinh A Di Đà hoặc những bản sớ giải, chúng ta đều thấy là diễn tả về cảnh trí A Di Đà có giống với trần gian chúng ta không? Nhiều khi trần gian chúng ta quê nghèo quá, chúng ta không dám. Chứ những mà nơi đô hội hoặc những nơi sang trọng thì chúng ta thấy gần như giống như vậy, mà chúng ta không dám, bởi vì chúng ta chưa thấy được cảnh thật của A Di Đà. Cho nên hôm nay chúng tôi giúp cho các vị chúng ta nhận định kinh bằng thực tế, bằng thực tế. Thật ra cảnh tịnh độ cũng là những cảnh giới, nó cũng có những điều kiện xã hội như chúng ta. Bởi vì chúng ta thấy rằng thế giới tịnh độ nó gồm có là gì? Thế giới vật chất, thế giới tự nhiên, con người và những hoàn cảnh sống của tịnh độ. Chúng ta thấy có phải kinh diễn tả như vậy không? Như vậy nó có phải là một xã hội được tồn tại, mà xã hội này là một xã hội siêu cấp, một xã hội siêu cấp. Xã hội này không có một xã hội nào trần gian có thể sánh bì được, nhưng nó vẫn có một đời sống, nó vẫn có một đời sống cũng sinh hoạt như trần gian. Chỉ có một điều tôi chưa thấy ở trong kinh A Di Đà diễn tả, đó là chúng tôi chưa thấy là có trẻ con. Có không? Tịnh độ chưa có trẻ con bao giờ. Trần gian thì chúng ta có trẻ con, nhưng mà tịnh độ không có. Cho nên ở đây là điều khác biệt thôi, còn tất cả còn lại là dường như giống. Thì chúng tôi sẽ đưa ra cho các vị thấy lần lượt để nhận định kinh A Di Đà. Trước hết, xã hội kinh A Di Đà đã thiết lập một xã hội là gồm có thế giới vật chất. Chúng ta đọc trong bản kinh chúng ta thấy gì? Lầu cát có không? Cung điện có không? Như vậy lầu cát, cung điện vân vân, đó là một cái cơ sở vật chất của chúng ta, cơ sở vật chất của chúng ta. Nhưng có điều đặc biệt là cơ sở vật chất này siêu hạng, siêu hạng, không phải xây bằng đất, bằng tường, bằng gạch, bằng lá, bằng rơm như trần gian. Đây là những loại là cao cấp. Thì cao cấp như thế nào các vị tự hiểu, phải không? Ở trong kinh diễn tả quá tôi không dám nói, sẽ nói xong lòng tham muốn về liền. Chỉ nói ít ít thời, nói quá thành ra giống như chúng ta khởi lòng tham nhiều quá. Thật sự với các vị là đó là một cái thế giới vật chất. Bây giờ thế giới tự nhiên nơi tịnh độ, các vị thấy thế giới tịnh độ có thế giới tự nhiên không? Có cây không? Có đường đi không? Có hồ nước không? Có gì nữa? Chim. Có gì nữa? Suối. Gì nữa? Gió. Có gì nữa? Cũng có nhạc trời rồi nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta có chim không? Có suối không? Có cây không? Người tịnh độ cũng có vậy. Như vậy chúng tôi có thể là nói đó là một xã hội tịnh độ. Các vị có chấp nhận không? Chấp nhận. Nhưng mà một xã hội đó như thế nào thì khi chúng ta tìm hiểu kinh chúng ta sẽ thấy. Mặc dù đó là một cái điều mà chúng ta phải thấy rồi, tôi sẽ cho các vị thấy được tại sao như vậy. Và chúng ta có khẳng định được là chúng ta có tin một thế giới như vậy đối với người tu tịnh độ chúng ta không? Đây là điều chúng tôi dẫn các vị từ từ. Như vậy thì trước hết là thế giới vật chất đã có, thế giới tự nhiên đã có, còn con người có không? Có. Như vậy ở con người của thế giới tịnh độ là gì? Là gì? Chư thượng thiện nhân câu hội gì? Nhất xứ. Không? Tất cả các bậc là những cái bậc thiện, mà thiện thứ cao tột, điều hội một nơi. Như vậy ở con người nơi thế giới tịnh độ là những con người đặc biệt về tính chất thiện, cái lành ở trong đó. Và chúng ta biết rằng xã hội Tịnh độ như kinh đã được mô tả rằng một cái thế giới không bao giờ có tiếng khổ, không bao giờ có tiếng khổ đau, chỉ có sự tu tập thôi. Thì đó là một cái điều mà đặc biệt trong vấn đề xã hội Tịnh độ này. Xã hội chúng ta là một xã hội rối beng, xã hội tranh giành, xã hội nhiều khi là than tham trộm cắp, gian lận, mánh khóe đủ thứ điều. Còn ở trên đó là chúng ta tuyệt nhiên là những điều đó không thể có được. Cái tên ác đạo còn không có, huống gì là có sự thật. Vậy thành ra các vị phải thấy được những đặc điểm này. Và giai cấp của xã hội Tịnh độ có không? Có không? Ai nói không? Rồi ai nói có? Sao các vị không có, không có cùng lắm tôi cũng không biết ạ. Các vị có thấy bữa nay chúng tôi trình bày lạ quá không? Thật sự á, Tịnh độ nếu không có giai cấp á thì làm sao có cửu phẩm? Có không? Nhưng mà chúng ta biết rằng cái ý nghĩa tôi muốn nói ở đây là cái gì? Tôi muốn nói phân tích là sở dĩ chúng ta phân tích giai cấp là vì có cửu phẩm liên qua. Cái giai cấp ở đây không có nghĩa là cái người ở trên bóc lột kẻ dưới, cái người ở dưới đã kích kẻ ở trên, hay là những cái người này tỉ hiềm cái giai cấp này tỉ hiềm, không phải. Mà giai cấp ở đây chúng tôi muốn nói là tùy công đức tu tập của mỗi người mà cái phẩm vị được giảng sanh khác nhau. Có phải vậy không? Như vậy một người tu tập ít thì phải là hạ phẩm hạ sanh, còn người tu tập cao thì thượng phẩm thượng sinh. Như vậy ở đây chúng tôi muốn nói giai cấp ở chỗ là công đức tu tập của chúng ta mà thiết lập nên một vị trí nơi Tịnh độ khác nhau, và thời điểm chúng ta từ liên hoa hóa sinh ra cũng khác nhau. Một người được sinh ở thượng phẩm thượng sinh thì thời gian được gặp Phật hoặc từ hoa sen hóa sinh rất là mau. Còn những cái người mà hạ phẩm hạ sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh thì ở cái mức độ là thời gian từ lúc sinh ra và hoa sen hóa sinh được gặp Phật Di Đà lâu hơn. Như vậy ở đây chúng tôi muốn nói là thiết lập một xã hội Tịnh độ cũng có giai cấp, mà giai cấp này là những bậc thượng thiện nhân dìu dắt những cấp dưới trên con đường tu tập. Tùy công đức phước báo mà chúng ta được vãng sanh một vị trí tương xứng với sự tu hành của chúng ta. Mỗi một người trần gian tu tập như thế nào đều có một cái công đức hoặc hiện khởi một hoa sen ở Tịnh độ như thế đó. Các vị từng học về một tôn Tịnh độ, các vị có nghe các vị tôn túc giảng rồi, các vị nắm được chỗ này không? Như vậy cái bốn bậc là từ phàm thánh đồng cư, phương tiện hữu dư, thật báo trang nghiêm, thường tịch quang và vân vân, cái đó có phải là chỉ cho cấp độ không? Cái cấp độ ở đây chúng ta muốn dùng một giai cấp là xác định ở mức độ là sự tu chứng, sự đoạn trừ phiền não và cái công đức của chúng ta, nhất là công đức niệm Phật. Đó là cái điều để thiết lập nên một cái thế giới Tịnh độ. Như vậy chúng tôi có thể dùng một từ là xã hội Tịnh độ, có sai không? Nhưng mà các vị chưa bao giờ nghe ai nói điều này, có đúng không? Như vậy hôm nay chưa người nói nhưng mà tôi nói. Có thể là các vị khác dùng những từ khác nó thanh bai hơn tôi, thì tôi dụng hơn, tôi dùng cái từ bình dân hơn, thì tôi dùng từ xã hội. Thì ví dụ như các vị đã nhận được những cái điều, một là thế giới vật chất, thế giới tự nhiên, con người và giai cấp. Bây giờ còn một cái điều quan trọng nữa là cái gì? Cái gì ở Tịnh độ? Đời sống, sự sinh hoạt của chúng sinh nơi cảnh Tịnh độ. Có thế giới vật chất, có thế giới tự nhiên, có con người thì phải có làm sao? Có sự sống chứ làm sao? Thì có sự sống thì cũng phải có sự sinh hoạt của nó chứ. Đó là điều tất yếu. Nhưng mà chúng ta đọc trong kinh A Di Đà chúng ta thấy sự sinh hoạt thì sao? Thường dĩ thanh đáng các chỉ y kết thạnh chúng dị qua hướng cúng dường tha phương tạp dạng ước Phật độ. Tức dị thực thời quần đáo bổn vất. Nhờ gì nữa? Quên rồi. Phạn thực kinh hành. Có hay không? Như vậy thì các vị á, ở trong đó là đã diễn tả lại nội dung của kinh là thường ngày buổi sáng sớm chúng sinh nơi Tịnh độ á, đi mười phương á, để lượm hoa về cúng dường chư Phật. Sao rồi chưa về ăn cơm, xong là kinh hành, giống chùa Hoằng Pháp phá trời không? Chùa Hoằng Pháp ăn cơm rồi có đi kinh hành không? Có, các vị cũng đang đi trên tịnh độ đó. Các vị có thấy mình đi trên tịnh độ chưa? Cho nên tôi đọc tới đó cái tôi nhớ một cái kỷ niệm xa xưa của tôi, thời còn trẻ của tôi. Hồi đó tôi cũng bả một thời tôi làm chúng sinh tịnh độ mà tôi không biết. Bây giờ biết lại muộn rồi, qua rồi. Ở tôi ở quê là ở Vĩnh Long. Thì hồi năm đó thì tôi còn nhỏ lắm, chừng 7-8 tuổi thôi. Mà các vị biết thời xưa đó không có cái gì để chơi cả. Nó không có game, nó không có đồ chơi siêu cấp rồi như bây giờ. Một tuổi trẻ là chơi những cái đồ mà rất là tầm thường. Đối với bây giờ là con nít nó không thèm dòm tới đâu. Thì ngày xưa các vị biết là khoảng tháng này nè, cũng vào tháng này, bông sầu riêng ở quê bắt đầu trổ. Thì các vị biết là ở quê tôi á, mà mỗi buổi sáng là chim chì voi mà cái 5 giờ là nó bắt đầu nó kêu trên những cái đọt sầu riêng rồi. Thì mỗi lần nó kêu như vậy, cái tiếng kêu nó ngoài vườn rất là lạnh lót, cũng như ca lăng tầng già của Cực Lạc vậy đó, chứ không ai chơi đâu nha. Đó. Rồi cái đó, tôi lúc đó tôi mới giật mình thức dậy, là tôi biết rằng giờ đó là bông sầu riêng đang rụng nhiều. Mà bông sầu riêng các vị biết đẹp không? Rất là đẹp. Nhưng mà có điều nó mau úa thôi, chứ thật sự nó rất là đẹp. Thì ngày xưa tôi có thói quen là hay lượm bông sầu riêng. Nếu bông nào còn mật đầy thì mình tách, mình hút, mình hút mật. Còn nếu mà bông nào mà không đầy thì mình gắn, mình để, mình làm trò chơi. Tại vì bông sầu riêng rất đẹp, tôi đặt đây là bông hoàng hậu nè, đây là bông vua nè, đây là bông thái tử. Cái nào nó gớt xuống mà còn trang điểm được cái vành đai nhiều, cái cành lá đó, thì tôi đặt là hoàng hậu, bởi vì phái nữ luôn đẹp hơn đàn ông. Đó, rồi sau đó chúng tôi mới là đặt nào là bông vua này kia kia nọ để tôi chơi. Thì chúng tôi mới thấy rằng có một điều chúng tôi không được thánh thiện như ở Cực Lạc là tôi không dùng hoa này để cúng Phật. Nhưng mà có một điều là sáng sớm tôi cũng đi lượm hoa, nhưng mà lượm để chơi. Còn chúng sinh ở Cực Lạc là sáng sớm cũng đi lượm hoa, nhưng mà làm gì? Đi cúng dường Phật. Thì nó có phước, thì nó các vị ở Cực Lạc thì tôi có tội, nên tôi ở trần gian. Thì chính cái chỗ đó, cho nên các vị biết rằng những cái đó là một cái đời sống thanh nhàn, rất là đẹp, thánh thiện, một cái đời sống vô cùng cao quý. Cho nên một xã hội tịnh độ là một xã hội đẹp, xã hội của công đức, xã hội của tu trì mới được về. Đó là những điều mà chúng ta phải thấy. Sau này trong cái phần kết đó, tôi sẽ phân tích nhiều về cái này trong cái mục là chúng tôi để cho các vị thấy tại sao cái thế giới Cực Lạc được hiện hữu như thế nào. Tiếp theo là chúng ta tìm hiểu cái ý thứ hai tôi muốn nói là về Phật hiệu. Về Phật hiệu thì trong kinh A Di Đà định nghĩa là sao? Đức Phật A Di Đà có hai nghĩa chính mà người ta thường dịch, đó là vô lượng thọ quang và vô lượng thọ. Còn cái nghĩa vô lượng công đức á, là do chúng ta thấy rằng cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà vô cùng rộng lớn, cho nên chúng ta thêm vào một cái nghĩa là vô lượng công đức. Chứ thật sự kinh A Di Đà đã diễn tả cái ý nghĩa của Phật hiệu, nó có hai nghĩa chính, đó là vô lượng quang và vô lượng thọ. Chúng ta nhớ trong kinh là gì? Bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương thế giới, vô sở chướng ngại, thì cố hiệu vi A Di Đà. Đức Phật kia ánh sáng vô lượng chiếu mười phương thế giới, không chướng ngại bất cứ nơi nào, cho nên gọi là A Di Đà. Rồi câu kiếp nữa là bỉ Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, cố danh A Di Đà. Đức Phật kia cái cuộc sống và chúng sinh ở nơi đó, cái cuộc sống thọ mạng vô cùng không có thể tính đếm, cho nên gọi là A Di Đà. Như là dứt phát là dầu Đức Phật thánh chúng hay là một chúng sinh của trần gian được vãng sanh về tịnh độ thì đều làm sao? Đều làm sao? Đều đặc biệt là không còn tái sinh nữa, tức là không còn trở lại cuộc đời này nữa. Sau này muốn trở lại cuộc đời này là vì nguyện vào cuộc đời để độ chúng sinh thì mới trở lại cuộc đời này thôi, chứ không bất cứ một lý do là phiền não nghiệp nhân cấu thúc mà để tái sinh, hay là hoặc hết phước để tái sinh, điều đó không có. Đối với Cực là không có. Đó là một cái điều đặc biệt nằm trong kinh A Di Đà. Đó là danh nghĩa Phật hiệu mà tôi muốn nói với các vị. Như vậy Đức Phật A Di Đà có hai nghĩa chính, là một là gì? Vô lượng quang. Hai là gì? Vô lượng thọ. Chúng ta nên nhớ cái từ của A Di Đà. Và ba nữa tôi muốn nói với các vị là điều kiện để vãng sinh. các vị thường học kinh tịnh A Di, kinh A Di Đà, hoặc là nghe giảng về kinh A Di Đà, hoặc là tôi cũng đã thuyết giảng cách nay khoảng một năm hai năm gì đó về cái đề tài cốt tủy người tu tịnh độ đó. Cốt tủy đó tôi có nói là hành trang về tịnh độ, nó gồm có tính, hạnh và nguyện, phải không? Nhưng ở trong kinh A Di Đà, cái điều kiện tiên quyết để đắc độ vãng sinh ở trong đó, tính, hạnh, nguyện thì đầy đủ rồi, được nói rải rác trong đầy kinh rồi. Nhưng mà cái điểm nhấn mạnh trong kinh A Di Đà là chỗ nào? Là chỗ nào? Đó là câu nhất tâm bất loạn. Nhưng mà ở trong đó câu dẫn nhập là nhược nhất nhật, phải không? Nhược nhị nhật, nhược tam nhật, cho đến nhược thất nhật. Nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật dưới chư tánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thì trong đó từ 1 đến 7 ngày mà niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn thì Phật và tánh chúng hiện tại trước mắt để tiếp dẫn một người đang niệm Phật đó được vãng sanh về tịnh độ. Như vậy thì ở đây, trước khi chúng ta phân tích điều này, chúng tôi muốn nói các vị một câu là xưa kia chứ tôi không nói bây giờ, các chùa mà nhất là Phật tử thường tụng sai chỗ này, thường tôi nghe các chùa hay tụng là nhất nhược nhược, nhị nhược nhược, tam nhược nhược, thứ nhược nhược, có phải vậy không? Chúng ta tụng chúng ta không hiểu gì Đức Phật trong đó nói gì, miễn ta chúng ta tụng là làm sao cho hết thời kinh để có phước một thời kinh là đủ rồi, còn Phật nói gì Phật hiểu á. Có phải vậy không? Cho nên ở đây tôi nói các vị là tôi mong rằng sau này thì bây giờ là tốt rồi, các kinh phải được dịch thành văn Việt. Bởi vì khi dịch thành văn Việt các vị đọc các vị mới hiểu, còn để nguyên văn chữ Hán chúng ta đọc thì chúng ta chỉ có phước, chúng ta chỉ mong được công đức mà chúng ta không hiểu ở trong đó kinh muốn nói gì, và đôi khi chúng ta đọc sai. Nếu chúng ta đọc như hồi nãy chúng ta nói là nhất nhược nhược, nhị nhược nhược vậy đó, chúng ta đọc cái đó rất là dễ, đọc cái đó thì đọc tập trung nó quen cái miệng, nhưng mà nó là một sai văn cú rất là lớn và sai ý nghĩa. Người ta phải là nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, tức là bằng một ngày, bằng hai ngày, vân vân. Chúng ta cứ nhược tới là nhược tới bảy nhược. Như vậy thì cái này ngày xưa tôi có nghe chứ không phải không. Đây là điều nghe chính xác, để khi mà chúng ta chưa có dịp tụng văn kinh được dịch ra thì chúng ta đọc trong kinh cái văn bản kinh A Di Đà cũng đừng có đọc sai cái chỗ này. Có thể là chúng ta không hiểu nhưng mà còn người khác người ta nghe để người ta hiểu. Chúng ta nghĩ mình không hiểu mình muốn cho người khác không hiểu luôn. Thành ra cái điều đó các vị nên nhớ. Như vậy thì ở trong đây là tôi muốn nói là văn kinh để rất rõ, từ 1 cho đến 7 ngày niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn thì sẽ được chư A Di Đà và chư thánh chúng đến tiếp dẫn chúng ta. Điều đó dễ hay khó? Dễ hay khó? Thật sự nếu ai nghe điều đó chúng ta nói 7 ngày mà có gì đâu khó. Chúng tôi cả một đời tạo nghiệp cho đã đi, rồi tôi biết là gần chết rồi về già, ví dụ còn năm nữa chết là dầu sao cũng được 360 ngày dư để niệm, đúng không? Các nếu các vị nói như vậy, các vị có chắc chưa? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng kinh dạy là chính xác. Chẳng những mà 7 ngày là quá nhiều rồi đó, trong lời nguyện A Di Đà chỉ có 10 niệm thôi. 10 niệm thôi. Lâm chung, sắp lâm chung mà chấm niệm để niệm được 10 niệm là được vãng sanh rồi. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng khi chúng ta đi Phật thất, chúng ta mới hiểu được thâm thúy của cái câu đó, có phải không? Những lúc chúng ta ngồi niệm Phật, những lúc chúng ta vô tình nói chuyện với nhau, những lúc những phản ứng tự nhiên của chúng ta, những cái lúc đó có phải là chúng ta lúc nào cũng được chuyên nhất và duyên vào câu A Di Đà Phật không? Có không? Cho nên nhiều khi muốn trắc nghiệm được một người có chuyên nhất hay không là chúng ta vô tình đụng phải, ví dụ đạp phải cái chân hay đụng phải cái tô nước nóng mà gớt vô mình này kia, rồi cái phản xạ của người đó là cái gì mới là quan trọng. Ví dụ người đó không có chuẩn bị gì hết mà mình đụng vào, mà đụng đau điếng vậy đó, mà người đó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì chúng ta biết rằng người này là sao? Thường niệm Phật và tâm chuyên niệm Phật. Còn nhưng mà đang A Di Đà Phật đụng vô cái mèo chó thì lúc đó làm sao? Chúng tôi muốn khẳng định cái gì ngay cái chỗ đó, cái phản ứng tự nhiên để nó xác định cho cái tính thuần thục của tâm của con người. Ví dụ tâm chúng ta đã thường niệm Phật thì người ta có đụng cách nào chúng ta cũng A-di-đà Phật. Còn nếu mà chúng ta niệm Phật nhưng mà chưa được thuần thì dĩ nhiên điều đó không thể xảy ra với một người niệm Phật được. Cái đó tôi không trách, cái đó các vị không có lỗi, cái đó là tự nhiên thôi. Nhưng mà chúng ta phải tự thấy rằng lúc đó công năng vương tập tu tập chúng ta chưa có thuần. Cho nên từ một ngày cho đến bảy ngày chuyên tâm niệm Phật thì đó là một cái điều vô cùng tốt, nhưng các vị phải thực tập từ đây. Lúc nào chúng ta nhận được lời Phật dạy, lúc nào chúng ta nhận thức được tu hành là phải tu tập ngay. Bởi vì không tu là muộn, tôi có giảng của đề tu mau kiểu trễ rồi, có nhớ không? Đó. Như vậy thì ở đây lúc nào trễ ở đây không có nghĩa là đến già mới trễ, mà ở đây là khi nào nhận được Pháp Phật hãy tu liền, đừng bỏ lỡ cơ hội. Vì chuyện tu hành không bao giờ hứa hẹn với chúng ta, cuộc đời là vô thường. Như vậy phải thực tập liền, phải nắm bắt cơ hội liền. Như vậy một thời gian ở Phật Thất 7 ngày, các vị thử đi, thử đi. Một giờ, nửa giờ chúng ta niệm Phật đó, chúng ta trắc nghiệm được rằng mình thấy rằng mình chuyên nhất được bao nhiêu, và mình bị vọng tưởng chen vào bao nhiêu. Ngồi niệm Phật đây mà nhớ, không biết giờ này ổng làm sao nữa. Ổng nhà ổng đang bệnh, hồi tôi đi đó ổng đang mua thuốc uống, không biết làm sao. Còn ấy là trời ơi, tôi đi hôm nay mà ba tôi ở nhà không về, ổng đi công việc mà ổng chưa về, không biết đi công tác có ổn không, vân vân. Chúng ta cứ vậy đó, có phải vậy không? Tại tôi cũng vậy thành ra tôi biết. Cho nên các vị phải biết rằng danh hiệu Phật niệm thì không phải khó, nhưng mà để chuyên nhất là không phải dễ. Vì vậy khi nắm bắt được cơ hội tu hành là chúng ta phải thực tập ngay trên con đường tu tập liền, để khi nào chúng ta có biến cố trong cuộc đời tự thân chúng ta, hoặc đến giờ phút lâm chung, hoặc khi tu chánh niệm đến độ mà chúng ta biết trước giờ chúng ta quá giảng, thì chúng ta sẽ chánh tâm niệm Phật. Thì cái điều đó vô cùng tốt đẹp, đó là tuyệt vời nhất của con người tu niệm Phật. Như vậy ở trong đó Đức Phật dạy 7 ngày, nhưng mà muốn được 7 ngày thuần thục là chúng ta phải tập kể từ đây, có phải vậy không? Rồi cái ý nữa mà chúng tôi muốn đưa đến với các vị là cái gì? Là cái ý thứ tư, đó là ý nghĩa Phật hiệu rồi. Xác định niềm tin, xác định niềm tin. Như vậy để khẳng định niềm tin đối với con người tu pháp môn tịnh độ thì chúng ta thấy rằng ở trong đó, trong sáu phương các vị có đọc, thì các vị biết trong sáu phương, chư Phật của sáu phương đều nói cái gì? Trường thiệt tướng biến phú tam tiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn nhữ đẳng chúng sanh đương tính. Tức là tướng lưỡi rộng dài của Đức Phật để nói với chúng sinh ở mười phương rằng chúng sanh ngươi nên tin kinh này, ngươi nên tin kinh này. Như vậy ở trong phần đó Đức Phật đã xác định rằng chúng sinh trong mười phương để tin kinh này mà để thực hành pháp môn niệm Phật. Và cuối cùng Đức Phật cũng dạy là tín thọ phụng hành, tức là hãy tin để nhận lời dạy này và hành trì. Đó là những cái thiết lập của kinh. Mà sao ở trong kinh Di Đà lại khuyên chúng ta cái chữ tín vô cùng quan trọng, và cái hành trang để về tịnh độ tín cũng đứng đầu. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Phật đã nói rằng điều này là khó tin. Hàng thánh giả ngày xưa có cái trí tuệ như Xá Lợi Phất mà còn chưa thấu được cái pháp môn này, chưa thấy được cảnh giới này. Huống gì đối với chúng ta là chúng sinh đời mà phước mỏng nghiệp dày. Cho nên kinh A Di Đà tại sao không kêu A Nan, không kêu một Kiền Liên, không kêu người khác mà kêu ai? Xá Lợi Phất. Mà Xá Lợi Phất là gì? Là trí tuệ đệ nhất. Chỉ có trí tuệ đệ nhất như Xá Lợi Phất mới có thể hiểu được cái pháp môn này mà truyền bá cho chúng sinh đời sau. Bởi vì chúng ta có tin chúng ta mới hiểu, chúng ta có tin có hiểu chúng ta mới truyền bá được. Chúng ta không tin thì chúng ta truyền bá cái gì? Ví dụ người muốn truyền bá về pháp môn tịnh độ mà không tin về tịnh độ truyền cho ai? Như vậy xác định niềm tin ở đây không phải là niềm tin suông, mà vì một cái điều là khả năng phàm tâm chưa hiểu thấu, cho nên bảo chúng ta phải tin để ứng dụng thực hành. Nếu chúng ta hiểu rồi hay là chúng ta thấy rõ rồi thì trong đây không cần bảo chúng ta căn cứ vào niềm tin, bởi vì niềm tin lúc đó không cần nữa, bởi vì chúng ta thấy rõ rồi, xác định được rồi, chúng ta biết chắc chắn rồi thì đâu cần xác định niềm tin nữa. Cho nên bây giờ xác định niềm tin là vì phàm trí của chúng ta chưa đủ khả năng để nhận thức kinh này, cho nên phải lấy chữ tín để dẫn dắt chúng ta vào con đường tu tập, có phải vậy không? Như vậy thì bốn cái tiêu chuẩn căn bản mà chúng tôi nêu ra với các vị trong cái đặc điểm tin A Di Đà, đó là bốn tiêu chuẩn chính mà chúng ta phải nắm. Nếu chúng ta được nắm được bốn cái yếu tố này thì chúng ta hiểu được toàn bộ kinh A Di Đà, toàn bộ kinh A Di Đà. Ở trong đó nó còn nhiều phần nữa, nhưng mà đây là phần cốt lõi. Và để triển khai trong những các vấn đề pháp môn tu cũng như bộ kinh căn bản này, thì chúng tôi triển khai với các vị một vài điều mà để nhận định về kinh A Di Đà cũng như pháp môn tu được truyền dạy từ kinh A Di Đà. Trước hết, chúng tôi muốn trình bày một điều là chúng tôi có nghe một băng giảng cách nay khoảng 6 tháng. Thì chắc là băng này giảng rất lâu, nhưng mà chúng ta chỉ được mới được nghe. Thì trong đó có người thuyết giảng rằng cho kinh A Di Đà và một số kinh khác nữa, nhưng mà trong đó có kinh A Di Đà là không có tính đạo đức. Thì có thể ở đây cái người thuyết giảng do nhầm về vấn đề nhận thức kinh A Di Đà. Để nói như vậy thì vấn đề đó tùy. Nhưng mà nói như vậy để chúng tôi hiệu chỉnh với các Phật tử rằng nếu các vị tình cờ được nghe băng đó thì các vị phải nhận thức được rằng đó là cái nhầm của những người trình bày, nhầm của những người trình bày. Nếu cho kinh A Di Đà không có tính đạo đức á, thì đó là cái nhầm mà hơi lớn, xúc phạm. Bởi vì sao vậy? Cái gì đã được tồn tại của xã hội bình thường nó còn có tính đạo đức, huống chi là kinh điển được tồn tại hàng mấy thế kỷ. Nếu không có tính đạo đức thì làm sao tồn tại được đến ngày hôm nay? Và chúng ta phải nhận thấy được rằng tính đạo đức trong kinh A Di Đà là tính đạo đức nó siêu đẳng rồi, siêu đẳng cấp rồi. Tính đạo đức là những cái quan điểm đạo đức của mỗi con người, có thể là do cái nhận định đạo đức mình ở một cái góc độ bình thường quá, cho nên mình không thấy được cái giá trị đạo đức siêu tuyệt ở trong này. Bây giờ một cái hình ảnh đơn giản mà như tôi đã trình bày với các vị, sáng sớm chúng sinh tịnh độ đi mười phương lượm hoa về cúng dường Đức Phật, cái đó có phải tính đạo đức không? Phải không? Đó là một lòng tôn kính Phật thì tại sao không phải là tính đạo đức? Chỉ cần một lòng tôn kính Phật như vậy nó đã là một cái tính đạo đức rất là cao rồi, chứ đừng nói cái khác. Và trong kinh A Di Đà chúng ta nhớ kỹ rằng bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Đừng có cho rằng có một chút ít nhân duyên căn lành mà có thể được sinh về bên nước kia. Như vậy muốn được căn lành thì phải có tu, có đoạn ác, có tu thiện, có làm lành, có làm phước, vân vân tu tập nó mới được căn lành chứ. Như vậy những sự tu tập của chúng ta vậy là không có tính đạo đức à? Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói rằng để thẩm định được điều đó thì các vị chỉ cần một vài yếu tố nhỏ mà tôi đưa ra, các vị đã thấy được giá trị của kinh A Di Đà về vấn đề giáo dục đạo đức của chúng ta chưa? Như vậy đối với một người Phật tử dân qua đi cúng Phật là không có đạo đức, phải không? Một người cúng Phật thường thường buổi sớm hay là những cái dịp sám hối rằm, đi ra chợ mua một bó hoa, mua một đĩa trái cây đem lên, hoặc là gia đình chúng ta có trái cây hay là có bánh trái hay là có hoa quả chúng ta cắt đến đem cúng dường Tam Bảo, không có tính đạo đức. Như vậy chúng ta phải thấy được đó là một cái đạo đức rất là cao, rất là thánh thiện chứ. Chúng ta đi là người Phật tử đi chùa, chúng ta nhìn thấy ngoài cổng một người Phật tử cầm một bó hoa vào cúng Phật, chúng ta có sinh ngưỡng mộ người đó không? Có chứ. Một người làm một cái việc quá ư là đẹp, một người Phật tử dâng hoa cúng Phật, mua hỏa trái cúng Phật vào những ngày rằm, ngày vía là những điều đó quá đẹp đi chứ. Tại sao chúng ta lại phủ nhận như vậy? Cho nên những cái điều mà điều đó đó, chúng tôi nói để các vị Phật tử, tôi không đã nhằm đả kích cái gì cả, mà tôi muốn nhằm đưa cho Phật tử là khi nghe như vậy đừng nghĩ lầm về kinh A Di Đà mà thôi. Chúng tôi muốn cho các vị nhận thức được đúng về kinh A Di Đà, đừng nghĩ như vậy mà có tội với Phật pháp. Đây là điều mà chúng tôi muốn nói nhắn nhủ với các vị về cái ý căn bản này. Thứ hai, tại sao chúng ta cầu nguyện vãng sinh? Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Tại sao cầu nguyện vãng sinh? Thấy ở A Di Đà có nhiều lưu ly pha lê quá, về bển hốt chỗ đã. Phải vậy không? Cái đó thì để nói chơi với các vị thôi. Chúng ta cầu nguyện vãng sinh là có ba yếu tố chính. Ba yếu tố này là chúng tôi để trao đổi với các vị có phải chính xác là như vậy không. Cầu vãng sanh nó có ba yếu tố chính, là một thứ nhất á là sợ sanh tử, quá sợ sanh tử rồi. Thứ hai á là gì? Là được tránh nhiễm duyên nơi trần thế. Thứ ba đó là tăng thân vững vàng, tăng thân vững vàng. Đó là ba ý niệm chính để cầu nguyện vãng sinh. Như vậy các vị thấy rằng ý niệm vãng sinh là ý niệm vô cùng quan trọng đối với người tu tịnh độ. Nếu chúng ta tu tập pháp môn niệm Phật mà không có ý niệm vãng sinh thì chúng ta có thành không? Không thể thành được. Cho nên người tu pháp môn tịnh độ phải có ý niệm vãng sinh. Tức là trong lòng chúng ta có một ý niệm về cảnh giới tịnh độ, có một sự khát khao về thế giới cực lạc Tây Phương. Ý niệm vãng sinh đó nó thôi thúc cho con đường tu tập của chúng ta, thì chính cái đó chúng ta tu tập nó mới có kết quả được. Cho nên ý niệm vãng sinh vô cùng quan trọng. Thứ nhất là sợ sanh tử. Bởi vì chúng ta sanh đi tử lại trong một cuộc đời làm một kiếp người là vô cùng đau khổ rồi. Chúng ta đã cảm nhận được rồi. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, đẹp cũng khổ, xấu cũng khổ, sang cũng khổ, hèn cũng khổ. Cái nào nó cũng có cái mặt tích cực và tiêu cực của nó, được này mất kia. Đó là một niềm vui không trọn vẹn. Chúng sinh trong trần gian này không có một niềm vui trọn vẹn. Ai cũng vậy, chứ đừng nói là người này khác người kia. Tôi cam chắc luôn một điều là không ai bao giờ có niềm vui trọn vẹn. Các vị có đồng ý không? Như vậy thì khi mà chúng ta có cái nguyện vãng sinh là nó giúp chúng ta tu hành rất tốt. Chư Tổ đã từng dạy rằng vừa lại ra thai lại nhập thai, thánh nhân thấy vậy động bi ai, xét thân huyện hóa đều nhơ nhớp, thoát phá mau về tánh bản lai. Tức là đó là nhìn cái cách sanh tử của chúng ta đó. Nhìn cái chúng ta sanh đi tử lại, các ngài vô cùng lo lắng và vô cùng sợ. Mỗi một lần sanh tử trong cuộc đời là cái nhiễm duyên nó tăng, và sanh đi tử lại là cái đau khổ nó tăng. Như vậy ý niệm vãng sinh chúng ta phải thôi thúc bằng cái cách là phải nhàm chán sanh tử. Có một cái tác giả đặt một bài thơ con cóc, ông cũng đặt ông tên hình như là ông tên là Phước Tiến đó. Ông có đặt cái bài thơ là thơ con cóc. Chắc là ông học lởm bởm ở đâu đó, cái ông họa lại một bài thơ gồm có mấy vần mà tôi thấy cũng nghe được được, thành ra tôi đọc ở đây. Ông viết trong mấy vần, có mấy vần đầu là: ai đã cho tôi một kiếp người, hết sanh đến tử tợ trò chơi. Tôi chưa lần chết nhưng đã chết, bao kiếp trầm lưng giữa cuộc đời. Ông viết vậy đó, vân vân. Các vị thấy ông làm giống cóc không? Thành ra cái đó là cũng một cái điều để nói lên được rằng sanh tử trong cuộc đời là đáng sợ lắm các vị. Mỗi lần sanh đi tử lại là nhiễm trần chúng ta đã tăng dần. Và như vậy á, chúng ta đã cầu nguyện vãng sanh là một cái điều vô cùng tốt. Và phải nhận thức được cái sanh tử là một sự khổ đau, để chúng ta nhàm chán trần gian mà có ý niệm vãng sinh là một cái tiêu chí đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến các vị trong cái vấn đề ý niệm vãng sanh này. Phải thấy được cái sanh tử là điều quan trọng, phải thấy được sanh tử là khổ đau, phải sợ sanh tử, phải nhàm chán sanh tử, mà phải quyết chí tu tập để cầu giải thoát ra khỏi cái sự sanh đi tử lại trong cuộc đời này. Thứ hai nữa là tránh nhiễm duyên trần. Chúng ta thấy trần duyên này nhiễm nhiều không? Nhiều lắm. Trong kinh Di-đà là xác định được gì? Cuộc đời có năm trược là, phải không? Ngũ trược ác thế. Trong cuộc đời này có năm trược: kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Chữ trược đó là ô uế. Cho nên á, cái nhiễm duyên trong cuộc đời rất nhiều. Nếu một người trong trần gian này tu hành mà muốn được tu hành cho tốt thì chỉ chưa nói là vãng sinh, mà trước hết muốn tu tập cho tốt thì phải trốn vô chùa tu tốt hơn. Có phải vậy không? Không tốt thì các vị không đi Phật Tháp đâu. Có phải vậy không? Ví dụ bây giờ tôi ví dụ ở nhà các vị muốn ăn chay, các vị mới có tập ăn chay thôi, nó dọn ra bàn ăn vậy đó, nó ăn toàn là vịt quay, gà quay, heo quay, nhóc chờ nó dọn cho mình có một trái dưa leo với chén nước tương à, nuốt nổi không? Tụi mày hại tao hả? Tao mới có ăn chay tụi mày làm vậy, sao tao ăn được? Cái đó có phải nhiễm duyên không? Rất là nhiễm duyên chứ.
Chúng ta muốn tu hành mà nó cứ khảo hoài sao tu. Giờ chúng ta niệm Phật nó cứ karaoke dưới miết, niệm sao được. Cho nên các vị phải thấy được rằng trần gian nó nhiều nhiễm tâm lắm, nhiều nhiễm tâm lắm. Có một cô Phật tử đó, cô tu Tịnh Độ mà cô buôn bán ở ngoài chợ á. Mà tôi nghe cô Phật tử kể lại tôi nghe thôi, cô bán đu đủ mà cô ngồi cô bán cái cổ niệm Phật. Cái có cái bà đó bà mua đu đủ, bà mua xong bà ngã giá xong cái bà cầm bà coi coi cái bà bỏ xuống cái phạch. Bà nói đu đủ này mà ăn gì. Cái cô này cũng mới lấy cái đu đủ cô vừa sửa lại mà cô nói để tôi sửa cái đu đủ này, tôi niệm một câu niệm Phật rồi tôi tính bà sao. Các vị thấy hay không? Trước khi sân còn biết niệm Phật. Như vậy á, các vị thấy cái cô đó với mình á, ai hay hơn? Đừng có nói người ta dở nha. Nhưng mà thật sự á, tôi tin chắc rằng khi cổ bỏ cái đu đủ xuống mà cổ niệm Phật rồi, cổ sẽ không đành lòng để cổ cãi với người ta đâu. Thấy vậy chứ các vị nên học. Nên học, tức là biết kiềm chế một cơn sân trước khi làm một hành động nào đó, biết niệm câu niệm Phật cái hạ tính gì tính. Đó là điều vô cùng hay. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói một cái điều gì các vị biết không? Tôi muốn nói ở đây á, ở chỗ là duyên trần nhiều nhiễm lắm. Nó khảo đảo, nó làm cho chúng ta muốn tu tập cũng rất là khó. Cho nên người đắc độ vãng sinh rồi á, là cái điều vô cùng quan trọng là về bển, không có nghĩa là thành Phật. Về cực lạc chưa phải là thành Phật, nhưng mà về nơi đó đã tránh rất nhiều cái duyên trần. Những cái chúng sinh nơi đó là những bậc thượng thiện câu hồi một nơi, và gió cũng reo tiếng Pháp, rồi suối cũng reo tiếng Pháp, rồi sao? Chim sao? Chim cũng hót tiếng Pháp nữa. Ở trong đây mình muốn tu mà nó cứ nói cao, nói thấp, nói xa, nói gần bên tai mình hoài, chịu đời nổi không? Muốn niệm Phật niệm cũng không yên nữa. Thành ra cái vấn đề đây là chúng tôi muốn nói tránh nhiễm duyên nơi trần thế mà có ý niệm để cầu nguyện vãng sanh về Tịnh Độ. Đó là hai ý rồi phải không? Còn ý thứ ba nữa là gì? Ý thứ ba nữa là gì? Tăng thân vững vàng. Có phải vậy không? Như vậy tăng thân vững vàng là chúng tôi muốn nói là các vị thấy đó, mình sống ở trong mà điều kiện tu hành, ví dụ chúng tôi cho ví dụ là ở chùa Hoằng Pháp đi. Các vị thấy ai cũng ngồi niệm Phật, ngồi thiền trang nghiêm như vậy, các vị có khi nào sân được không? Không. Mà nếu mà muốn sân mà thấy người ta quá từ bi, người ta thanh tịnh, người ta chuyên tâm niệm Phật, mình cũng thẹn trong lòng nữa, mình cũng không dám sân nữa. Ở đây mà ai sân là mắc cỡ, phải không? Ở ngoài sân là để thể hiện cái oai, còn như mà vô chùa tu hành ai sân là người đó sao? Chiến bại, phải không? Cho nên ở trong này muốn sân không dám. Sân cũng gắng đè xuống, cũng thể hiện từ bi chút xíu để người ta đồng nể mình có tu, phải không? Chứ để mình thể hiện sân người ta thấy người ta cười mình chết, tao nói bà này tu mà còn sân, đúng không? Mặc dù ai tu cũng có sân, sân không ai hết chết á. Chứ dọn phiền não các vị A-la-hán và các vị bản sanh mà thuộc về cao cấp đường sau nó mới hết. Chứ còn bình thường còn chứ, vi tế hoặc là thô thiển. Cho nên á, cái ý niệm mà vấn đề vãng sinh ở đây là chúng tôi muốn nói là tăng thân vững vàng. Nhờ về Tịnh Độ rồi, tăng thân vững chãi để giúp chúng ta lúc nào cũng chuyên tâm tu hành để mau giác ngộ thành Phật. Đó là cái điều quan trọng mà chúng ta cần thấy. Bởi vì ở bên đó người ta tu và các vị Bồ Tát là những bậc thiện hữu của mình, những bậc bạn lành của mình, luôn luôn lúc nào cũng sách tấn giúp đỡ cho chúng ta trên con đường tu hành để đoạn trừ phiền não. Đó là những cái duyên vô cùng thù thắng. Ví dụ ở nhà chúng ta tu không được, nhưng mà vô chùa chúng ta tu được không? Được. Ở nhà chúng ta không biết đường tu, nhưng vô đây nè, có thượng tọa chân tín nè, rồi có quý thầy ở dưới nè, hoặc là có bạn đạo rồi những người đi tu trước, người ta giúp mình, người ta thấy mình ngồi thiền sai người ta cũng chỉ, người ta thấy mình cái gì đó thiếu sót người ta cũng hướng dẫn. Như vậy những cái điều kiện đó là những duyên lành giúp chúng ta mau tiến đến con đường giác ngộ thành Phật, có phải vậy không? Như vậy ý niệm giảng sinh, cái ba yếu tố căn bản mà chúng tôi muốn đưa đến các vị để gọi là ý niệm giảng sinh của chúng ta, thứ nhất là gì? Nhàm chán sanh tử, các vị nhớ rất hay. Thứ hai là gì? Chẩm chánh nhiễm duyên nơi trần thế. Thứ ba là gì? Tăng thân vững vàng. Đó là ba cái ý niệm chính mà chúng ta cần phải vãng sanh để tu hành, để giác ngộ. Cho nên các vị Phật tử cần nhận định ngay chỗ này. Và cái nữa mà chúng ta cần nhận thức rằng, chúng ta đừng bao giờ đặt vấn đề suy lý quá, suy lý quá. Đừng ép tịnh độ thành một cái là duy tâm tịnh độ, mà giống như những học thuyết chúng ta từng học là tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Cái những cái học thuyết đó nó không có phải là những cái điều thiết yếu trong tịnh độ. Bởi vì sao vậy? Nếu đã tịnh thì không cần giảng sanh. Nếu đã tịnh rồi, tôi khẳng định được rằng tôi tịnh rồi thì trần gian này cũng tịnh, tôi không cần vãng sanh. Mà nếu đã cầu vãng sanh có nghĩa là chúng tôi không đủ những cái điều kiện để được tịnh hóa thân tâm một cách trọn vẹn nơi ta bà này. Bởi vì ta bà này còn nhiều trượt quế, còn nhiều cái duyên chẳng lành. Cho nên điều đó chúng tôi muốn tìm một cảnh giới để chúng tôi an thân lạc mạng mà tu tập tốt hơn. Cho nên ý niệm tâm tịnh tức Phật độ tịnh, để khẳng định được rằng tịnh độ ở trong tâm, thì điều đó là một học thuyết về triết lý. Chúng ta tu tập về pháp môn tịnh độ đừng lệ thuộc nhiều vào quan niệm này. Bởi vì quan niệm như vậy chúng ta khó mà vấn đề chuyên nhấn tu hành để mang tinh thần giác ngộ lắm đó. Ý niệm này chúng tôi muốn nói, đây là vấn đề các vị phải nhận thức ngay điểm đó là sự thật. Thứ hai nữa chúng tôi muốn đưa các vị là nhận thức là cực lạc và niết bàn, hai cái này nó khác nhau. Chúng ta đừng có gán ép là tịnh độ, là cực lạc, là niết bàn vân vân, để rồi chúng ta gán ép rồi chúng ta so sánh không có được. Bởi vì con đường tu tịnh độ là con đường tu sự, và một cảnh giới tịnh độ là cảnh giới thực, thì chúng ta không thể so sánh với niết bàn. Chúng ta nói một cõi cực lạc thì đúng, mà chúng ta nói cõi niết bàn thì sao? Là sai. Niết bàn thì không cõi. Ai nói cõi niết bàn là trật? Nhưng mà các vị nói là cõi cực lạc, cõi tịnh độ, đúng. Cái đó là sự thực. Như từ đầu chúng tôi đã nói với các vị rằng tịnh độ là một cái thế giới mà có một cái xã hội như bao nhiêu? Thời gian có cho phép để trả lời. Thì ở đây chúng ta muốn thấy, cho nên các vị phải thấy được rằng vấn đề giữa cực lạc và niết bàn, nó phải thấy được chỗ đó để các vị khẳng định thế nào. Cực lạc là cực lạc, niết bàn là niết bàn chứ. Nhưng mà cái tối cao của cực lạc thành tựu rốt ráo thì niết bàn và cực lạc nó là điểm đồng. Nhưng mà con đường tu để đắc từ từ của người đắc độ giảng sinh thì không thể là như vậy được. Cho nên tại sao cái học thuyết đới nghiệp giảng sinh có người phủ nhận, nó còn nghiệp mà làm sao giảng sinh? Chúng ta tu cực lạc là chúng ta tu theo nhân quả. Chúng ta tu năm giới được sinh cõi người, 10 giới được sanh thập thiện, chúng ta chuyên nhất niệm Phật không được về cực lạc là cái nghĩa gì? Những cái điều mà phủ nhận như vậy là chúng ta do chúng ta chưa nắm bắt được pháp môn một cách kỹ càng. Cho nên khi con người phải nhận thức được rõ cực lạc và niết bàn cái nào đó. Cho nên để khẳng định được cái điều đó, các vị phải thấy rằng học thuyết đới nghiệp giảng sinh là điều có thật trong pháp môn tịnh độ. Bởi vì chúng ta về đó vẫn còn phiền não, bởi vì đó là một thế giới do phước báo chúng ta cộng hưởng mà. Tại sao chúng ta mang nghiệp về cõi trời được mà mang nghiệp về cực lạc không được? Có gì có thể thấy được ngay chỗ này không? Cho nên người tu pháp môn tịnh độ là phải tin rằng mặc dầu mình kém phước, nghiệp dày, nhưng mà hãy niệm Phật và tin chắc rằng mình được vãng sanh. Tệ lắm là sao? Cũng được về biên địa tịnh độ là hạ phẩm hạ sanh. Có phải vậy không? Như vậy là điều này người tu tịnh độ tự khẳng định được vị trí của mình để bước, chứ có chi mà ngại ngùng bởi những cái học thuyết lung tung. Chúng ta khẳng định được pháp môn tịnh độ là pháp môn tu theo nhân quả, niệm Phật để về tịnh độ, và về tịnh độ tu tập để thành Phật. Cho nên phải thấy được rằng về tịnh độ chưa thành Phật. Bởi vì chúng ta đôi khi hiểu lầm mà chúng ta cảm thấy nó ngại với cái pháp môn tu của mình, hoặc đôi khi những người khác đặt vấn đề mà chúng ta không có đường lý giải, không đường lý giải. Hôm nay chúng tôi chỉ kinh nghiệm một vài điểm ở đây, chúng tôi cần trao đổi các vị để nhận định được một vài điểm căn bản trong các pháp môn tu này để các vị giữ vững ý chí. Tôi có đọc một quyển sách là Tịnh Độ Cầm Tay. Có hai vợ chồng người Đức đó hỏi một vị thầy, tức là tác giả của quyển sách, là con rất thích tu thiền, nhưng mà con tu theo pháp môn tịnh độ. Bởi vì con tu tịnh độ, lỡ con chưa giác ngộ, con có chết bất đắc kỳ tử thì con có chỗ để về. thì đây là một câu hỏi. Nếu là một cái vị tu tịnh độ á, thì giúp cho một cái vị này tu tịnh độ được tốt hơn. Nhưng mà nếu là một vị này là một vị tu thiền, thành ra diễn dẫn từ một cái quan niệm tịnh độ theo một góc độ của thiền thì nó hơi lợt. Cho nên những người tu tịnh độ khi đọc được như thỉnh thoảng đọc như vậy, chúng ta bị chơi vơi bởi niềm tin. Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta ngờ vực về pháp môn tu của mình. Còn nếu mà chúng ta cứ hiểu một cách thẳng thừng và sự thật như vậy, cái sự tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà, nguyện lực của Đức Phật A Di Đà và những cách hành trì của chúng ta một đời đối với cõi cực lạc, thì bất cứ giá nào chúng ta cũng được vãng sinh. Mà vãng sinh gì đó là một điều chắc chắn rằng, dầu là một chúng sinh nơi tịnh độ, dầu là một chúng sinh ở biên địa hay hạ phẩm, thì điều quan trọng nhất là chúng ta không bao giờ còn bị luân hồi sanh tử mà sanh đi chết lại như chúng sinh ở trần gian này nữa. Bởi vì mỗi một lần sanh đi trở lại, chúng ta chắc có duyên để gặp Phật tu hành không? Chúng ta có khẳng định được rằng mình tu hành để chết rồi, sau khi tái sinh lại mình có duyên để tu nữa không? Cái điều đó chúng ta phải thấy rõ ràng như vậy. Cho nên pháp môn nào của Đức Phật cũng tốt cả. Tu thiền là những pháp môn rất là cao siêu. Tu đắc ngộ được thiền là một cái điều mà hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Nhưng mà chúng ta có khẳng định được điều này, mình có khả năng để giác ngộ một đời thành Phật tại vị trí cuộc đời ta bà này chưa? Phật tử ở đây có khẳng định mình chưa? Như vậy á, tôi đã nói với các vị, tôi đã hỏi một cái điều này với Hòa Thượng Thanh Từ. Tôi là thưa hỏi bằng sự thật. Chúng ta bạch, tôi bạch Hòa Thượng. Chúng ta nói thưa bạch Hòa Thượng, cũng con thấy rằng tu pháp môn nào của Phật cũng tốt, nhưng có điều là nhất là những vị tu thiền, như các bậc tôn túc, thượng tọa, hòa thượng hay là các bậc thầy, khi thực tập thiền, con thưa hỏi rằng hôm nay Hòa Thượng có khẳng định được rằng một đời để đắc niết bàn, để không bao giờ tái sinh nữa không? Thì các vị Hòa Thượng cũng chưa dám khẳng định mà. Trong khi các vị Hòa Thượng là những bậc tu hành chân chính, duyên đời có ràng buộc không? Không có ràng buộc bất cứ một duyên đời nào. Nhưng mà các vị một đời tu hành như vậy, nhưng mà các vị chưa khẳng định, bởi vì các vị còn thấy có những cái vi tế phiền não bên trong mà. Như vậy tôi mới thưa hỏi với Hòa Thượng rằng, như vậy thì pháp môn mà để hướng dẫn Phật tử tu tập theo pháp môn thiền, liệu Phật tử có đủ khả năng để giải thoát hay không trong một đời không? Thì Hòa Thượng mới trả lời với tôi rằng, tu hành theo pháp môn của Phật không căn cứ vào xuất gia hay là tại gia, mà chỉ căn cứ vào cái chỗ là nghị lực và tâm quyết của mỗi người. Hòa Thượng hoàn toàn trả lời là đúng. Đây là Hòa Thượng trả lời một chân lý đúng xác thực. Nhưng mà khi chúng ta xét lại căn cơ của mình, chúng ta có sánh được với các bậc tôn túc Hòa Thượng không? Nếu các vị Phật tử nào có thấy rằng là nghị lực của mình á, bằng với các vị tôn túc thôi, tôi không nói hơn, các vị tôn túc thượng tổ Hòa Thượng á, thì tôi dám cam đoan với gì đó là tôi khâm phục. Nhưng mà các vị có đủ cái khả năng là xác định được rằng nghị lực và điều kiện của mình tốt hơn không? Nếu mà mình không tốt hơn được như vậy, mình có chắc rằng một đời này mình có thể giác ngộ, đắc được giác ngộ niết bàn tại cuộc đời này không? Như vậy thì chúng ta phải thấy rằng trong cái vấn đề tu tập, pháp nào của Phật cũng đưa đến giải thoát. Nhưng mà ở điểm là chúng tôi muốn các vị là liệu cơm mà gắp mắm, tự xác định được khả năng tâm địa phiền não của mình mà chọn pháp môn tu, chứ không phải tu cái này sai, tu cái kia đúng. Giáo pháp của Đức Phật, pháp môn nào cũng đúng cả. Chỉ có một điều là khả năng của mình tùy pháp môn để ứng hợp mà tu cho nó được tốt hơn thôi, chứ không có nghĩa là pháp môn kia quý, pháp môn kia tiện, nọ tiện, vân vân. Các vị phải thấy được một điều quan trọng như thế này. Cho nên Hòa Thượng Thiền Tâm Ngài có dạy cho một nguyện niệm Phật thập yếu là thuốc không nam bắc, hết bệnh là thuốc hay, pháp không thấp cao, hợp cơ là pháp diệu. Đây là một trong những cái điều mà để cho chúng ta cảm thấy rằng khi mà chúng ta tu tập, chúng ta vẫn tin chắc được cái điều kiện khả năng của mình trên con đường giác ngộ. Mình có tự tin như vậy không? Như vậy người khi người tu tịnh độ, chúng ta phải nắm vững những cái yếu tố này. Bởi vì cái ý niệm của chúng ta là ý niệm bản sinh. Tịnh độ là một thế giới, mà thế giới nó có điều đặc biệt là thế giới là một thù thắng, một thế giới là một thắng duyên, để tất cả chúng sinh chúng ta trên con đường tu tập để về đó, để có điều kiện lành trên con đường giác ngộ giải thoát. Như vậy thì chúng ta tu trên con đường căn cứ nhân quả, thì chúng ta đừng bao giờ tự nghĩ rằng mình còn phiền não, mình còn nghiệp chướng, biết mình có được giảng sanh hay không. Thì các vị hôm nay có còn tự ti điều đó nữa không? Không bao giờ. Các vị tin tưởng được như vậy chúng tôi rất mừng. Khi các vị chọn một pháp môn mà có đầy đủ nhận định và con đường làm tu tập thì điều đó là rất tốt rồi. Tin chắc rằng cái đoạn đường tịnh độ, khoảng cách của tịnh độ các vị đang rút ngắn từng ngày. Các vị đang rút ngắn từng ngày. Mỗi một câu niệm Phật các vị được tuôn ra, mỗi một ý niệm niệm Phật được khởi trong tâm đều là những cái điều mà chúng ta đang rút ngắn cái khoảng cách của chúng ta về tịnh độ. Đó là những cái điều mà những người khi tu tịnh độ cần nắm chắc. Cho nên chúng ta thấy rằng sanh tử khổ đau, nhiễm duyên trần thế, những cái điều mà thắng duyên nơi tịnh độ, những cái ý niệm đó để giúp chúng ta tu hành. Và chúng ta nhận chân được cái pháp môn của mình mà tu tập cho rất tốt. Và điều khẳng định được rằng có những người nói là cực lạc chúng tôi không thấy. Cõi trời chúng ta có thấy không? Địa ngục chúng ta có thấy không? Vậy tại sao chúng ta tin? Cực lạc chúng ta không thấy, chúng ta không tin. Như vậy thì cõi trời chúng ta không thấy mà chúng ta vẫn tin. Mà địa ngục chúng ta không thấy vẫn tin. Bởi vì cái cõi trời với chúng ta nó gần hơn, có phải vậy không? Nhìn lên cái thấy ông trời, phải không? Không phải vậy đâu đó. Cho nên đó, chúng ta đừng có bao giờ nó theo cái thói quen. Bởi vì từ địa ngục, từ cõi trời chúng ta thấy nó gần gũi với kinh Phật từ ngàn xưa, cho nên chúng ta chấp nhận được. Còn thế giới cực lạc chúng ta đã khẳng định được rồi. Kinh A Di Đà đã khẳng định được rằng hơn 10 muôn ức cõi đất Phật mới cái tịnh độ nó nằm ở vị trí quá xa xôi như vậy. Với trí tuệ của Xá Lợi Phất mà còn chưa thấy thì không gì chúng ta. Còn chúng ta mà chúng ta đời mạt cái nữa thì làm sao mà thấy được? Chúng ta phải tự được xác định được những cái nhược điểm của mình, ưu điểm của mình, rồi chúng ta tự khẳng định được mình trên con đường tu tập thì mang lại lợi lạc và kết quả thiết yếu nhiều hơn. Chứ nếu không á thì chúng ta tu hành mà chúng ta hoang mang trên con đường tu tập thì vấn đề đó là không hay. Để kết thúc cho buổi nói chuyện hôm nay, trong các buổi Phật pháp hôm nay, thì chúc các vị thân tâm thường lạc và tu để có nhiều kết quả trong cái pháp tu Phật pháp này. A Di Đà Phật.